ngắn rừng mắm là một trong những truyện được xem là hay nhất của Bình Nguyên Lộc. Khi xuất bản tập truyện thứ hai của ông, tập Ký Thác, Bình Nguyên Lộc đã chọn rừng mắm làm truyện đầu tiên, thì đủ biết tầm quan trọng của câu chuyện như thế nào. Trong rừng mắm, cây mắm tuy là đề tài chánh, nhưng chỉ được nói tới như một biểu tượng và được nhắc tới một cách mơ hồ trong một đoạn không đầy một trang giấy. Tuy nhiên, tính cách hy sinh của cây mắm ngã xuống làm nền cho thế hệ rừng cây sao vươn lên mới chính là tâm tình gửi gắm của tác giả. Rừng mắm đã được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh. Có hai bản dịch sang tiếng Pháp, ngoài bản in ở tập Sang Pen Club của Nguyễn Xuân Việt, còn có bản dịch của Phan Thế Hồng. Chúng tôi ghi âm cho trang web Đồng Nai Cửu Long với giọng đọc của nữ văn sĩ Vinh Lan, người đã cùng Bình Nguyễn Lộc và Trang Thế Hy đánh dấu ấn cho tuần báo Vui Sống. Chim đang bay lượn bỗng đứng khựng lại, khiến thằng cọp thích chí hết sức. Nó theo dõi con chim thầy bói ấy từ nãy đến giờ, chờ đợi cái phút này đây. Thật là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không trung, trông như là chim ai treo phơi khô ngoài sân nhà. Chim thầy bói nghiêng đầu dòm xuống mặt rạch dây lát, rồi như bị đứt dây treo, nó rơi xuống nước mau lẹ như một hòn đá nặng. Vừa đụng nước, nó lại bị bắn tung trở lên như một cục cao su bị tưng, mỏ ngậm một con cá nhỏ. Cọc ngửa mặt lên trời để theo dõi ông câu kỳ dị và tài tình ấy nữa, nhưng mắt nó bị ngọn dừa nước bên kia bờ rạch níu lại. Trên một tàu dừa nước, một con chim thằng chài xanh như da trời trưa tháng giêng đang yên lặng và bền chí rình cá. Trong thế giới bùng lầy mà thằng cọc đang sống, ai cũng là ông câu cả, từ ông nội nó cho đến những sinh vật nhỏ mọn quy tụ quanh cái ngọn nước. Màu xanh của chim thằng chài đẹp không có màu xanh nào sánh kịp. Sự bền chí của nó cũng chỉ có sự bền chí của các lão cò sầu não là ngang vai thôi. Cái bền chí nhìn rất dễ mê, nhưng mê nhất là mũi tên xanh bắn xuống nước nhanh như chớp mỗi khi thằng chài trông thấy con mồi. Thằng cọc là một đứa bé bạc tình, một đàn cò lông bông bay qua đó đủ làm cho nó quên thằng chài ngay. Làm gì đầu cò chõm chõm những cọng lông bông nhắc nhở nó những kép vỏ hát bội gắn lông trĩ trên mão kim khôi mà nó đã mê cách đây mấy năm, hồi gia quyến nó còn ở trên làng. Hồi ấy nó sướng lắm, quanh nhà nó có hàng trăm nhà khác, có vườn cây trái, có nước ngọt quanh năm, có trẻ con để nó làm bạn, để nó đùa giỡn với. Nhưng không hiểu sao mà một hôm tía nó bán chiếc chòi lá đi, rồi ông nội nó, tía nó, má nó và nó, một đứa bé 10 tuổi, kéo nhau xuống một chiếc xuồng cui, một thứ xuồng to mà người ta gọi là xuồng mẹ ghe con. Rồi họ đi lang thang từ rạch quan vắng này đến kinh hiu quạnh nọ, và rốt cuộc dừng bước nơi cái xó không người này mà ông nội nó đặt tên là xóm Ô Heo. Nghĩ đến những năm cũ, thằng cọc bỗng nghe thèm người vô cùng, thèm còn hơn thèm một trái xoài ngọt, một trái khế chua mà từ năm năm nay nó không được nếm. Những người di cư năm nọ trên chiếc xuồng cui vẫn còn sống đủ cả. Những chiều nghi ngút sương mù từ đất lầy bốc lên, và những đêm mưa gào gió hú, những người ấy kể chuyện cho cọc nghe, những chuyện ma rỡn óc như ăn phải trái bần chua. Nhưng dầu sao, cậu cũng thích người khác hơn, cũng như nó thích vườn tược sầm uất hơn cảnh rừng tràm tối mịt hoặc một cánh đồng không bát ngát ở đây. Ở đây, cho đến tiếng chó sủa, tiếng gà gái nó cũng không nghe từ lâu. Con chó săn và mấy con gà giống mang theo đã ngã lăn đùng ra mà chết ngay trong tháng mới tới. Thằng cậu ngạc nhiên mà thấy sao người vẫn không chết trong khí hậu tàn ác này. Nóng, ẩm, còn mũi mồng thì quơ tay một cái là nắm được cả một nắm đầy. Chưa bao giờ mong mỏi của cọc được thỏa mãn mau lẹ như hôm nay. Nói vừa thèm người, thì tiếng hò của ai bỗng vẳng lên trong rừng tràm, rồi tiếp theo đó là tiếng chèo khua nước.
Tháng ba cơm gói ra hòn, muốn ăn trứng nhãn à.
Mũi xuồng cui ló ra khỏi khúc quanh của con rạch, và trên xuồng chồng chèo lái vỡ người trước mũi mà hò. Và cặp vợ chồng này cậu quen mặt mấy năm nay, nhưng không biết họ từ đâu đến. Nó chỉ biết họ ra biển để bắt cua và bắt ba khía, một năm mấy kỳ. Nghe tiếng người lạ nói, nhất là tiếng hát, cọc sướng như có lần tía nó cho nó ăn một cục đường từ nơi xa mang về. Thà là không được ăn, chứ còn ăn một chút xíu thì cái vị của món ăn còn chọc thèm hơn bao giờ cả. Lên chi cọc nhìn xuồng chèo khuất dạng rồi thì xây lưng tức khắc để chạy lên ô heo. Trọn vùng này ông nội nó đặt tên là ô heo, nhưng riêng trong gia quyến nó thì ô heo chánh hiệu là một cái gò xa ở trên kia, cách mé rạch đến hai dặm hú. Số là hồi trước, ngày đầu tới đây, ông nội nó với tía nó đi kiếm đồ ăn trong rừng, đã gặp nơi đó một ổ heo rừng. Cả ổ heo đều bị sát hại hôm đó, và việc canh tác của gia quyến nó về sau này đã đuổi thú dữ đi xa. Tuy nhiên, đề phòng chúng trở lại, ông nội nó đã cấm nó lên ô heo một mình. Thằng cọc lại thích lên đó, ban đầu chỉ vì ô heo có sức quyến rũ của một trái cấm, nhưng về sau nó gặp người nơi đó. Đó là vài người đàn ông và đàn bà, nói là ở xa lắm, cách đó một ngày đường sông. Đàn ông thì đến để gác quất, gác nhân sen, còn đàn bà thì để nhổ bồn bồn về làm dưa bán. Đó là những người bạn bí mật của nó. Nó giữ kín không cho nhà nó biết. Họ hay kể chuyện xóm làng, chuyện đám cưới, đám ma, đám hát, đám cung đình. Tóm lại, tất cả sinh hoạt của làng mạc mà từ lâu cậu không thấy và ngậm ngùi tưởng đến như nhớ những kỷ niệm xa xôi. Cậu chạy qua khỏi ruộng nhà và đứng lại nghỉ mệt. Nó mệt lắm vì nó chạy dưới nước và dưới bùn, mặc dầu lúa đã đến mùa gặt. Năm xưa, gia quyến nó đến đây vào cuối tháng giêng, sau khi cúng ông giải xong ở quê cũ. Ông nội nói với tía nó đốt rừng tràm từ ngoài bờ rạch. Gió thổi vô rừng và lửa như con vật khổng lồ đã tát một cái vào khối thịt xanh của biển rừng tràm này, thành ra ruộng nhà nó mang một hình tròn kỳ dị, không tròn đều đặn vì không ai chỉ huy được sự cháy rất là rắn mắt của ngọn lửa. Cốc nhìn ruộng mình một hồi rồi cười khang lên. Đám rừng bị khoét một lỗ để làm ruộng, trông như đầu tóc trẻ con được mẹ cạo, nhưng mới cạo có một mảng thì có chuyện gấp, bỏ dở công việc. Đứa bé bị chúng bạn chế nhạo là đầu chó tát. Lúc ruộng chín, cây lúa cao quá, ngã rạp xuống, để loài trăm ngàn gốc tràm lên, trông như ai đóng cọc để cất nhà sàn. Năm xưa đốt rừng nhưng không đủ sức đánh những gốc tràm tươi rói, không cháy được này, tía thằng cọc đành cấy lúa giữa những gốc ấy, mãi cho đến ngày nay mà gốc vẫn chưa mục. Tía nó nói 10 năm nữa, tràm chết cũng vẫn còn đưa cẳng lên như vậy. Sau lưng cọc là những rặng tràm bị cháy xém dưới trận lửa khai quang, không chết ngay nhưng chết nhát. Cứ mỗi năm chết lần mòn thêm vài mươi cây. Mấy hàng tràm đầu nám đen và trụ nhánh như cột nhà cháy, căm hận nhìn chiếc chòi lá xa tích mù dưới mé rạch đang chứa chấp kẻ thù đã lấn đất của chúng, đã sát hại chúng. Sau đó, rừng dày mịt, chằng chịt những dây bồng bông, dây chọi, bò từ thân cây này qua thân cây khác. Thằng cọc lắng tai nhưng không nghe tiếng động nào cả. Nó đánh bạo chen qua những cây bình bát, cây ráng, một sen với tràm để đi tới đích. Một ổ chồn cọc bỗng chạy qua trước mặt nó, khua lên một cái roạch làm nó giật mình, nhưng tiếng người trên ô heo cách đó chừng hai hàng cây giúp cho nó diễn dạ. Tiếng đàn bà hỏi, anh không sợ thằng Mùi hay sao? Tiếng đàn ông đáp, thằng Mùi thì qua cho một loi là nhào hết. Cọc vẹt cỏ lá, đi mau đến đó, và khi nó chung ra khỏi khối xanh thì hai người có mặt trên gò ô heo sợ hãi ngồi gian ra. Người đàn ông gác quất là người quen, người đàn bà nhổ bồn bồn thì lạ quá. Chị ấy trẻ đẹp hơn tất cả những chị mà nó quen biết từ lâu. Người đàn ông tự trấn tĩnh lại ngay, quắt nó lại mà hỏi, muốn về trển hay không cọc? Muốn thì đi theo chị hai mày đây, chỉ có một đứa em gái ngộ lắm. Trong khi thằng cọc mắc cỡ phía tai thì chị đàn bà hỏi anh kia, ở miệt này có người sao anh? Chỉ có một nhà thôi, mới tới đây chừng 5 năm. Quen hay lạ? Lạ, họ ở trên Sa Đéc lận. Chị đàn bà an lòng, vui lại được và nói với cọc để mua lòng kẻ đã bắt chợt việc thầm lén của chị. Em của chị không chịu về làm dâu ở chỗ như vậy, em có muốn thì phải ở rể thôi. Rồi hai người lớn cười ngặt ngoẹo với nhau. Thằng cọc mới 15, nhưng cao lớn gần bằng người đàn ông kia. Mình trần của nó nổi u, nổi nần những bắp thịt rắn như nắng bằng đất sét, gắn vào đó rồi nung lên cho đen và cứng. Sự nảy nở của thân thể nó, đi song đôi với sự trưởng thành của đời sống sinh lý bên trong của nó. Năm nay nó bắt đầu bâng khuâng mỗi khi chiều xuống, mặt trời đốt cháy đỏ đầu rừng tràm trầm thủy trước nhà. Nhưng sống cô đơn ở đây, nó không biết chuyện trai gái như vậy là xấu đến mức nào, và nó phải có thái độ làm sao, nên bối rối lắm. Chị đàn bà nắm tay nó, rỉ nó ngồi xuống bên cạnh chị, vỗ lên đầu nó rồi vỗ ngọt. Chị không ăn thịt em rể chị đâu mà sợ, mày mà về trển làm ruộng thì ai cũng ưa, làm rể có công, 3 năm thì má chị gả con thu cho mày liền, nói thiệt đó mà. Nó muốn trốn theo Hòa dữ lắm, người đàn ông nói, nhưng nó còn ngại. Ngại gì? Thì lo sợ cái việc xa xôi đất lạ đó mà. Em nè, chị đàn bà lại hỏi, nhà có mấy người? 4 người. Ai với ai? Ông nội tôi, tía tôi, má tôi với tôi. Là mấy công đất? Hồi đó 4 công, bây giờ 10 công. Gặt được bao nhiêu dạ mỗi mùa? 8 dạ. Chị đàn bà cười ngất một hồi, rồi gia lại nói với nhân tình, trời ơi, ruộng gì mà 10 công đất chỉ gặt được có 8 dạ thôi. Người đàn ông không cười đáp, đất nước mặn nào mới khai quang cũng như vậy hết. Rồi lấy gì mà ăn em nhỏ? Tía tôi đi đổi lúa thêm, ở đâu không biết, xa lắm. Đổi bằng gì? Bằng cá khô, với lại cũng chẳng cần ăn cơm. Nhiều khi ăn rùa, ăn rắn từ cơm, ở đây rùa nhiều như kiến, đốt rừng rồi đón trên đầu gió một lát là chúng nó lạch cạch chạy trốn nữa, bắt không kịp lận. Chị đàn bà tỏ vẻ ái ngại một hồi rồi nói, nãy giờ chị nói chơi đó, nhưng thấy được tình cảnh của em, chị thật bụng thấy là em cần đi theo chị hoặc là anh đây cũng được. Chị ta gói tay sau lưng, lấy bầu nước ngọt, mở nút ra rồi ngước mặt lên trời, rót nước vào miệng. Chị uống ừng ực vài cái rồi lại nói, em có được ăn chè lần nào không? Không, từ 5 năm nay rồi, cách đây 1 ngày đường nước, không có nhà cửa ai cả, không có quán tiệm gì hết, với lại không có tiền. Ở Sa Đéc sao lại không vô tháp 10 mà nhà xuống U Minh này? Tôi cũng không biết tại sao, nhưng ở tháp 10 dễ chịu hơn hả? Chị cũng không biết, chị biết đất quan ở tháp 10 gần quê cũ của em hơn. Quê em ở gần Cao Lãnh phải không?
Gần.
Em có nhớ xoài Cao Lãnh không? Tôi lại chị đừng có nhắc chè nhắc xoài nữa, tôi thèm muốn chết đi. 5 năm nay tôi không biết món ngọt là gì. Mấy cây chuối trồng sau nhà cũng chết queo vì đất còn mặn quá. Năm nay một cây trở buồn, chắc tôi được ăn ngọt đây. Úi chà, trưa rồi, chắc tới bữa cơm. Thôi tôi về nha, anh, chị. Ừ, về, mai mốt lại lên đây nữa nha. Xuồng anh chị ở đâu? Dưới kia, nhổ bồn bồn ở dưới ấy. Nhưng lên đây cho khô ráo để ăn cơm trưa ấy mà. Em cọc nè, em của chị ngộ lắm, trắng lắm nghe không? Chuỗi cười của hai người nhân tình ấy đuổi theo sau lưng cọc, khiến cho nó trong giây phút không muốn về nhà nữa. Ra khỏi rừng tràm râm mát, mắt cọc bỗng dưng như đổ hào quang trước ánh nắng tháng 10, không khí bị đốt cháy, đang rung rinh như nước sao, và nó tưởng chừng như mái lá nhà nó đen thui dưới kia sắp cháy đến nơi. Thằng Cọc về tới nhà thì cơm trưa đã dọn xong. Mày đi đâu mà tới đứng bóng mới về?
Tôi đi lượm lông chim lông ô.
Lông đâu?
Mà kiếm hoài không có.
Mồ tổ cha mày nhiều chuyện.
Chim lông ô đời xưa mới có chứ đời nay đâu còn nữa.
Mai gặt nghe không? Ăn cơm khuya rồi xuống đồng cho sớm, đừng đi đâu hết. Cả nhà lặng lẽ ngồi quanh mâm cơm, không ai nói với ai lời nào. Những người này sống biệt tịch ở đây lâu ngày rồi, đã biến thành á khẩu vì thói quen. Riêng thằng Cọc, sự cần nói của tuổi thơ đang lên mạnh lắm, như cần chạy nhảy, cần ăn uống vậy. Câu chuyện hồi nãy trên gò ô heo khiến nó càng bắt mùi nói thêm, nên nín không được, nó hỏi ông nội nó.
Nội nè, hồi mới tới giữa mùa nắng, mình uống nước gì tu quên rồi.
Nó hỏi như vậy, vì vừa nhìn ra cái giếng bên hè, và nhớ ra là giếng đã ngọt nước hôm mùa nắng trước, mặc dầu đã được đào từ 5 năm rồi. Uống nước đọng trên lung, trên rừng, chứ nó uống nước gì? Sao mình tới đây ông nội? Bà nói cho mày biết rồi, trên xứ mình không có ruộng, làm không khổ cả đời. Ở đây mình có ruộng, nhưng cũng khổ cả đời. Ông nội nhìn thằng Cọc lặng thinh. Nó nhìn ông nội rồi chợt nhận ra rằng năm nay ông cụ già quá. Tóc râu của ông cụ đã trắng bông. Nhớ ra ông cụ thường than mình nhớ mồ, nhớ mả, ông bà quá. Nó buồn người thương ông, nên dòm ra sân để quên. Bây giờ bóng của bốn cái nồi rau đã tròn vành, chỉ rằng thật đúng ngọ. Bốn cái nồi bể ấy, hèn là thế mà rất công dụng đối với nhà nó. Để tránh nước mặn tràn bờ ngập sân, tía nó đã đóng 12 cây cọc, làm thành bốn cái giá ba chân, kéo như giá trống của bọn đần thổi đám ma. Trên mỗi giá đặt một cái nồi lũng đít, và trong nồi để đầy đất mà tía nó mang từ xa về. Đất ở đây mặn chát dùng không được. Hành, ớt, rau răm, rau mồ ôm được trồng trong mấy cái vườn cao cẳng đó. Đó là bốn thứ tối cần. Đất mặn bao nhiêu cũng phải lập thế mà trồng cho được. Không thôi không có món gia vị nào để ăn cá nữa. Bốn miếng vườn cao cẳng và tí hon lại là chiếc đồng hồ của nhà này vào mùa khô. Cứ bằng vào bề dài của bóng giá là tính giờ được ngay. Và khi bóng nồi tròn dụm che mất bóng giá là đúng ngọ ngay bon. Nhìn ra sân một hơi, nha nuốt hết cơm, nó dây vô và hỏi tía nó. Năm nay mình gặt cỡ được bao nhiêu tía? Nhà ông bà đất nước ít lắm cũng được 25 dạ. Cũng chưa đủ ăn. Đủ gì mà đủ? Má nó nói, nhà mình phải ăn 150 là số chót. Với lại, tía thằng Cọc trở vào câu chuyện. Tại lúa nàng cũng thất gạo lắm. Năm tới ta gieo giống tầm ruột chắc được gạo hơn nhiều. Năm nay hãy chuối trổ buồn thì năm tới tao trồng sả, trồng ổi được rồi đó. Cả nhà đều hớn hở trước dự định tương lai tốt đẹp kia, nhưng thằng Cọc chưa thấy gì là sáng lạng cả. Trồng ổi thì cũng phải khá lâu mới có trái, trong khi đó nó tiếp tục thèm chè, thèm xương xa, nhớ đám cung đình, nhớ hát bội, và bị một hình ảnh mới quyến rũ, hình ảnh của con Thôi. Chắc là giống hệt chị Nhổ Bồn Bồn, tức là có duyên lắm. Con trai làng thấy con gái rất thường, thế mà họ còn thầm lén rủ nhau đi một ngày đường nước để ra đây gặp nhau. Huống hồ gì nó chưa được nói chuyện với con gái lớn lần nào hết. Những đứa con gái bạn của nó cách đây 5 năm, nó nhớ lại thì không có gì quyến rũ cả. Đứa nào cũng cạo trọc chừa bánh bèo phía sau, và giữa chiếc bánh bèo mọc ra một chùm đuôi dài trông đến buồn cười. Nhưng mà con gái lớn phải khác. Cọc chưa thấy con gái lớn, nhưng tin chắc như vậy. Có một linh cảm gì ở đâu từ kiếp tiền thân của nó bay lại và giúp cho nó biết như vậy. Những cô con gái lớn chưa thấy hình ấy mà đã có tiếng kêu được, chúng âm thầm gọi Cọc, tiếng gọi như văng vẳng đâu trong không trung. Thẫn thờ, thằng Cọc nói lại câu hồi nãy và giận dỗi thêm một đoạn khiến ông nội nó giật mình, chống đũa mà nhìn nó trừng trừng. Ở đây mình có ruộng nhưng cũng khổ cả đời. Tôi muốn đi quá, đi đâu cũng được, miễn ở đó có làng xóm, có người ta. Thằng Cọc thích mấy cây nọc nạn lắm. Bó lúa nào gác lên đó cũng nằm yên cả, chứ không trực rớt xuống nước ruộng như những bó lúa gác trên đầu nọc thường. Đó là những gốc tràm mà chán khai chẻ ra rất thấp. Khi đốt tràm trái, tía thằng Cọc đã trù xa, đốn ở trên chán hai ấy đổ 1,5 gang, nên bây giờ họ mới có nọc nạn rất tiện mà dùng gác lúa. Ông nội thằng Cọc chống xuồng lên ruộng, len lỏi qua mấy gốc tràm, ông ghé từng gốc để cho lúa xuống xuồng. Đủ thứ là cò, cò ma, cò lông bông, cò quắm, cò hương, thân mật nhìn gia đình bốn người gặt lúa nhà. Đây là bốn người độc nhất mà chúng thấy mỗi ngày ở vùng hoang vắng này. Ban đầu chúng sợ hãi họ, nhưng về sau thấy họ hiền từ quá, chúng làm quen với họ đã được 4 thế hệ cò rồi. Má thằng Cọc lội sình tới đầu gối, và lội nước gần đến hắn, nhưng vui vẻ hơn ngày nào hết. Bà tặng hắn, rồi cất tiếng hò.
Tiếng Anh năng học lầu thông, lại đây em hỏi lại đây em hỏi khăn lông mấy đường.
Họ xong câu đố ấy, bà lắng đợi chồng bà hò đáp, nhưng tía thằng Cọc cứ làm thinh mà gặt, khiến bà đâm ngượng, nên cười rồi cử chồng cho đỡ mắc cỡ. Tía nó sao câm cái miệng lại, không bắt vậy? Hứ, nhiều chuyện nè, già rồi mà còn hò với hát, khá bắt với ghẹo, bộ còn trai gái gì đó sao? Vì vui kết quả của cần cù, nên má thằng Cọc quên rằng bà ta đã quá mùa hò rồi. Tía nó nhắc lại, bà ta mới chợt nhận ra. Tuy nhiên, bà vẫn ngậm ngùi nhớ lại cái thú vui ấy. Thuở bà còn con gái, và ngay bây giờ đây, tóc đã nhuốm hoa râm rồi, bà cũng hưởng được nếu còn ở làng. Hưởng bằng cách khuyến khích bọn trai trẻ hò đối đáp với nhau. Thằng Cọc thì xôn xao trong lòng, nhớ lại lời chị Nhổ bồn bồn bảo rằng nó mà về làng làm ruộng thì ai cũng ưa. Ừ, nó sẽ hò đối đáp với con thôi. Mà nó phải nhờ má nó dạy hò mới được, nó có nghe hò lần nào đâu để mà thuộc giọng và biết câu. Đến chiều thì xong xuôi cả, ông nội thằng Cọc chống xuồng lúa để ra bờ rạch, còn tía nó, má nó và nó thì lội nước sình mà về bộ. Đập lúa và phơi phong mất hết 10 ngày. Trong những ngày buồn tẻ, phẳng lì giữa cảnh bùn lầy nước đọng ấy, thằng Cọc càng nao nức muốn về làng. Lại đây em hỏi, khăn lông mấy đường? Câu hò của má nó ám ảnh từ hôm gặp đến nay. Nếu con thôi mà hỏi đố nó câu ấy, chắc nó phải ngậm câm, cho dẫu được phép trả lời bằng văn xuôi. Khăn lông là vật dụng mà nó đã quên rồi, thì còn biết là mấy đường để còn đáp cho thông. Từ lâu, nó chỉ có một chiếc quần xà lõn trên người, mùa nắng cháy như mùa mưa lạnh. Đêm nó nhờ nó che thân cho đỡ bị mũi đốt và gió cắt da. Những món đồ cần dùng của thế giới văn minh ấy cũng thuộc vào những thứ gợi thèm như bánh trôi nước, bánh ít trần và mái tóc của con thôi. Hôm ấy, dùng bồ cho con cháu đổ lúa vào, ông nội thằng Cọc long trọng nói, ngày mai ra biển. Không ai hỏi ra biển để làm gì hết, thằng Cọc cũng làm thinh, trái với mọi ngày mà nó hỏi không kịp đáp. Có rạch ô heo trước nhà, nếu có đi trên ấy thì phải về ngọn, nó nghĩ như vậy. Đi về ngọn để rẽ qua những kinh rạch khác, mà tìm làng mạc sầm uất, chứ xuôi dòng ra biển thì còn nghĩa lý gì nữa chứ. Nó chưa được ra biển lần nào cả, và mấy năm trước đây, nó muốn theo ghe của bọn bắt cua để đi một chuyến lắm, mà không được phép đi. Chuyến đi đầu đến một nơi chân trời xa lạ mà ông nội nó vừa cho biết, không làm cho nó phấn khởi chút nào cả. Ông nội nó tiếp, dặn mẹ nó, con mẹ Trùm, ngày mai phải dậy khuya nấu cơm, tao đi với thằng Trùm và thằng Cọc, đi thật sớm để gặp con nước lớn ngay tại cửa mà về cho tiện. Rạch ô heo nhỏ xíu cho nên tràm mọc ở hai bên bờ giao nhành với nhau được và phủ kín cả mặt nước. Rạch tối ôm, đi như đi trong hang. Bây giờ thằng Cọc mới hiểu thấu nghĩa hai tiếng hang mai trong câu hát của bọn đi bắt ba khía. Những nơi ánh nắng lọt vào được thì hai bên bờ ô rô và cốc kèn mọc đầy. Nước ròng chảy xiết, xuồng trôi bon bon. Tuy vậy, ông nội và tía cũng chèo cẩn thận để mau tới nơi, hầu về kịp nổi buổi chiều ngày đó. Gần tới trưa, xuồng không đi mau nữa. Nước đứng rồi, ông nội nói, tức ta gần tới cửa rồi. Họ thôi chèo để cho xuồng trôi linh đinh, không tiến cũng không lùi, rồi lấy cơm dở trong mo nang ra mà ăn. Không đi thì thôi, đã trót đi, và lúc gần tới đích, thằng Cọc nghe thấy tích biển coi ra sao. Nó già cơm hối hả rồi hỏi, ra đó làm gì ông nội? Rồi mày sẽ biết. Họ ăn cơm xong thì nước bắt đầu lớn. Họ chèo ngược nước cho đến quá đứng bóng thì đến một nơi kia mà ông nội tuyên bố rằng đó là biển. Thằng Cọc ngạc nhiên lắm mà chẳng thấy biển đâu cả. Con rạch tiếp tục đi xa ra ngoài kia, hai hàng rào cây như đứt khúc, đâm vào một vách tường xanh như da trời. Biển ở đâu ông nội? Cọp hỏi. Đằng xa kia, xanh xanh đó.
Sao không ra ngoài ông nội?
Không cần. Chía thằng Cọc vào mũi, rút sào cẩm xuống bùn, theo lệnh của ông nội nó. Ông nội gọi Cọc hỏi,
con có thấy gì khác lạ không?
Không ông nội à.
Không thấy.
Cây ở đây không khác cây sau lưng mình à.
À phải rồi.
Cọc nhìn lại thì quả như lời ông nội nó nói, nơi đây đất đã hết mà chỉ còn bùn.
Tràm mọc tới mé đất cuối cùng thì dừng lại, như là dân ở biên giới một nước kia dừng lại nơi bìa lãnh thổ mình.
Hết tràm thì có một khoảng trống, nửa bùn, nửa đất, trên ấy cỏ ống rậm ri, và chim cao cẳng đủ loại đáp đầy trong cỏ.
Tràm đứng trước bãi cỏ mà nhìn dân láng giềng mọc trên bùn đen, đó là những cây ốm nhôm, chen nhau mà vượt lên cao, cây này cách cây kia không đầy bốn gang tay.
Bờ biển thoai thoải dốc xuống, trong rừng cây lạ ấy như một đạo binh xuống núi, tuôn tràn từ trên cao xuống mé biển ngoài xa.
Xa, xa lắm, có những cây mọc lẻ tẻ như những tên lính xung phong mau bước tiến tới để hãm thành hầu lập công.
Nhìn xuống gốc cây, ông nội bảo, nước chưa lớn hẳn, để lộ bùn đen dưới gốc cây ra.
Bùn đen từng nơi lại trắng xóa những đóa hoa năm cánh, hai màu đen trắng đối chọi nhau trông rất đẹp.
Cái gì mà lạ vậy ông nội? Trổ bông ngay dưới gốc.
Bông trổ trên đầu những cái rễ ăn lên mà người ta gọi là rễ gió. Cây này là cây mắm. Đây là rừng mắm đây.
Cây mắm? Sao tôi không nghe nói đến cây mắm bao giờ?
Con không nghe vì cây mắm không dùng được để làm gì hết. Cho đến làm củi chụm cũng không được.
Vậy chứ trời xanh nó ra làm chi mà vô ích dữ vậy ông nội? Lại sinh nhiều hằng hà sa số như là cỏ vậy.
Bờ biển này mỗi năm được phù sa bồi thêm cho rộng ra hàng mấy ngàn thước.
Phù sa là đất bùn mềm lũng và không bao giờ thành đất thịt được để ta hưởng nếu không có rừng mắm mọc trên đó cho chắc đất.
Một khi kia cây mắm sẽ nhả rạp.
Giống tràm đã nối ngôi mắm, rồi sau đời tràm đất sẽ thuần, cây ăn trái mới mọc được.
Thấy thằng cháu nội ngơ ngác chưa hiểu, ông cụ vịnh gia nó mà tiếp.
Ông với tía của con là cây mắm, chân dẫm trong bùn.
Đời con là tràm, chân vẫn còn lắm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi.
Con cháu của con sẽ là xoài, mít, dừa, cao.
Đời cây mắm tuy vô ích nhưng không uổng, như là lính ngoài mặt trận vậy mà, họ ngã gục cho kẻ khác là con cháu của họ hưởng.
Con sắp được hưởng rồi, sao con lại muốn bỏ mà đi?
Giả lại, con không thích hy sinh chút ít cho con cháu của con hưởng hay sao?
Thằng Cọc nhìn lại ông nội nó, già nghe thương không biết bao nhiêu. Ông già đã bỏ mồ bỏ mã ông cha để hì hục 5 năm trong đồng chua nước mặn ở ô heo.
Phải, cứ theo dự đoán của gia đình thì nó sắp được hưởng, tuy không nhiều, mà rồi sẽ nhiều.
Nó nắm chặt tay ông nội nó, và nó thấy ông nội nó giỏi quá. Ông có biết chữ nho kia mà.
Ông ơi, nó than, nhưng tràm buồn quá.
Tràm sẽ khỏi buồn nữa. Năm tới, đất thuần rồi thì ta làm 30 công, và sẽ gọi dân cấy gặt ở xa tới phụ lực.
Rồi tía con sẽ cưới vợ cho con, rồi thiên hạ sẽ bắt chước ta tràn tới đây mà phá rừng.
Dùng ô heo sẽ sầm quất vui biết bao nhiêu.
Tràm hết buồn vì sẽ đẻ ra cao, dừa, xoài, mít đầy nhà. Nước sẽ ngọt một khi đất thuần.
Và sẽ có chè ăn.
Ông nội cười ha hả mà rằng, vì chết chè thì sẽ có lu bù.
Mà ông nội nè, cưới vợ làm sao được, ai thèm tới ô heo.
Hai năm nữa người ta sẽ đồn rằng đất ô heo thuần. Những kẻ nghèo khó như ta chỉ mong được tới đây.
Ông nói điều này, không biết con hiểu được hay không.
Là tổ tiên ta ngày xưa từ miền Trung tràn vào đây, đều chịu số phận của cây mắm hết. Từ xứ Đồng Nai nước ngọt cho tới đây, ở đâu cũng hoang vu cả. Họ đã ngã rạp trong chốn ma thiên nước độc này để lót đường cho con cháu họ đi tới, y như là đàn kiến xung phong,
tóp đầu liều chết đuối, lội qua tô nước rộng hữu đường để làm cầu cho bọn đi sau vào đến nơi có chất ngọt. Nhiều lớp tiếng phun đã ngã gục như rừng mắm. Rồi thì ông Sơ, ông Cố con, ông nội đây là Tràm mới tìm được miếng ăn. Tía, thằng Cọc lo lắng không biết tía nó sẽ làm Tràm như nó được hay không, nên kêu tía bằng một giọng thương yêu trìu mến hết sức. Thôi, nhổ sào để đi về cho kịp con nước, ông nội ra lệnh. Ông nội vui vẻ quá, vì ông bỗng sực nhớ lại những câu hò của thế hệ người Tiên Phương đi khai thác đất quan ở miền Nam, mà ngày nay thế hệ Tràm không hát nữa. Ông cất giọng khàn khàn lên.
Hò rồng chầu ngoài quê ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong sao cứ chảy hoài, thương người xa xứ. Hò thương người xa xứ lạc loài đến đây.